mặc áo đẹp thì đẹp ha, áo gấm nè, rồi ông cầm cái đàn ông khẽ từng tưng, rồi ông ca, ông vừa đi vừa hát vừa múa. Bởi vậy cái đó Khổng Tử mới kêu ông này tiên sinh à, tiên sinh có cách gì mà làm mà thấy tiên sinh nó khoan khoái vô tôi vậy, tại sao mà tiên sinh khoan khoái vô tôi vậy, già nói già rồi. Thì ông Lương Khải Kỳ này ông nói thưa Đức Khổng Tử à, tôi thấy ở trên đời này trời xanh ra muôn vật, nhưng mà con người là tối cao thấy trong muôn vật đó, mà tôi hôm nay tôi được làm người là một điều vui. Ông nói vậy bắt đầu cãi đợn tưng nữa. Rồi đó Đức Khổng Tử nói chứ đâu phải nhiêu đó đâu, còn gì nữa không. Ông nói dạ, mà con người ở trên thế gian này á gồm có đàn ông và đàn bà, mà đàn ông á là người ta nắm quyền, người ta có 7 thứ báo, còn đàn bà thì coi vậy á cũng người nhưng mà nó có thấp thế chút xíu. Nhưng mà hôm nay tôi được làm đàn ông, tôi được 2 nguồn vui. Cái ông được 2 nguồn vui, kỳ đầu mình học đàn ông với đàn bà có 7 báo thấy không. Dạ, là đàn ông á lúc nào người ta cũng kêu là Đức Phật cũng nói là đàn ông là thiện nam tử, còn á thiện nam tử là thiện nam, và người nữ là tính nữ. Thì đàn ông họ đi vào đạo là họ là thiện cái tâm họ vô vào đạo, còn người nữ thì do tính tâm mà đi vào đạo. Thì khi mà đàn ông người ta, khi mà người ta đã giác ngộ thì giác ngộ luôn. Còn đàn bà thì tin thì quên ổng, cầu không được thì hết tin. Cho nên đàn bà nó vậy đó, cho nên nó mềm yếu hơn vậy. Chỉ có đẩy cái lậu của đàn bà chưa, mà mình mới đi xuất gia thì mình hết đẩy cái đó liền. Mình không làm chủ cái thân, có phải không? Mình không có được làm chủ nhà, không được làm chủ thầy tớ, rồi không có được làm thánh nhân, hoặc là muốn thành Phật tớ, biến thành người nam. Mình phải biến cái tâm của mình thành nam tử thì mới thành Phật được. Thì ông nói chứ tôi còn một điều nữa. Ông Khổng Tử hỏi còn gì nữa, nói thêm đi. Ông nói khi mà mình làm một con người thì thấy trên người thế gian này nó có nhiều người đuôi, người điếc, người câm, người ngọng, người bệnh tật, phải không? Đủ thứ. Nhưng mà hôm nay tôi nhìn lại tôi 80 mấy tuổi rồi mà tôi không đuôi, rồi tôi không điếc, rồi tôi không câm, tôi không ngọng, rồi tôi tăng thể tôi toàn vẹn mà tôi không bệnh hết trơn, là 3 niềm vui. Rồi có người chết yểu mà tôi đã 80 tuổi rồi mà tôi còn mạnh khỏe, tôi 4 niềm vui, đúng rồi. Cái ông cãi đợt nghe tương tương nữa. Chứ mà ông Khổng Tử nói đúng vậy đó. Tiên sinh đó, rất là hay. Tiên sinh biết nhìn và biết lắng nghe. Bởi vậy tiên sinh đó, mới làm tự làm cho khoan khoái mình trong cái thế gian đau khổ này. Phải không? Như vậy mình thì sao? Thân người khó được, nay đã được, phải không? Phật pháp khó gặp, nay đã gặp, thấy chưa? Đó, cho 2 câu rồi. Rồi á, mình mấy người ta ngoài đời ta đau khổ biết bao nhiêu, cái mình lâu lâu mình có gì hơn chút đau khổ, mình vô chùa cái mình gặp bạn bè mình cười lên, mình 3 điều vui. Thấy chưa? Đó, nhiều điều vui lắm. Cái mình á, điều vui á trước mắt mình đây, hạnh phúc không có tìm xa trên núi cao ở trong hang, hay là bên kia bờ đại dương, mà hạnh phúc ngay trước mắt mình đây nè. Bởi hồi đó làm như cái bài thơ Xuân Diệu là gì? Một chút nắng dài 3 xuân mỏng tắm, phải không? Mấy cành xanh 5-7 sắc yêu yêu, thế là xuân tôi chẳng tiếc chi nhiều. Xuân đã đến trong lòng tôi lai láng. Xuân không những chỉ là xuân 3 tháng, xuân là khi nắng rạng đến tình cờ, chim trên cành hé mỏ hót ra thơ, và thì xuân đó còn đợi chờ chi nữa. Nghĩa là sao? Là khi hôm qua trời mưa đó, không? Trời đang mưa một bát đó, chiều lại cái chú Hoàng Bách đó, chú thấy hết mưa, bắt đầu chú mở đài phát thanh ra, hồi chú thấy Hoàng Bách, chú Hoàng Bách, chú Hoàng Bách xuân đó, phải không? Là khi mà trời đang mưa mà nó nắng một cái là xuân rồi, phải không? Khi mình đang thiếu nợ, cái mai mình thấy mình thấy người ta thiếu nợ, cái mình dồn lại mình cũng thiếu nợ, là một mùa vui là xuân đó. Tất cả những hạnh phúc trên đời này không tìm đâu xa, mà tìm trong quanh xung quanh mình thôi. Mình không khéo mình sẽ bị bỏ rơi, mình sẽ bị trôi qua hết, thì mình uống cả cuộc đời của mình. Mình sinh ra một người mà mình cái gì mình cũng nói mình đau khổ, không có gì đau khổ cả, không có gì là đau khổ cả. Thì cô kể thêm một chuyện nữa ha. Quý vị biết tự làm phong thái cho mình chưa? À, là bắt chước ông Lương Khải Kỳ. À, nói chuyện với Đức Khổng Tử. Thì một hôm á, cô kể chuyện Trang Tử cũng là một cái nhà triết học ở bên Trung Quốc á. Là tại cô đó cô học về triết học Tây Phương á, triết học Đông Phương học nhiều triết gia. Thì cô thấy mấy ông này hay lắm nè, công nhận hay thiệt á. Cô học ông mấy ông hoài. Đôi khi á cô đi ra làm sao cô làm nhiều lắm. Có hồi cô làm nhiều cũng chuyện mà cô cực quá, cô nói trời ơi sao mình khổ như chó vậy ta. Cái người nghĩ cô nói trời đâu có rồi, đâu có. Người ta ngoài đời người ta phải dẫn con đi học nè, rồi người ta không thiếu nợ nè, chồng ta về xây rượu nè, ô ta đủ thứ của mình á, đi vô đi ra quét nhà thì ta không á, phải mệt quá nghỉ khỏi làm, dơ kệ luôn, bỏ luôn. Cái của tôi vậy là một phần vui. Đó rồi cô cũng thấy cực á. Cô nghĩ là cái tôi học mấy ông này đó. Thì hôm nay một hôm á, Trang Tử đi nghèo lắm. Trang Tử nghèo bằng áo vải mà giá biết nhiêu miếng nữa, bằng áo vải thô rồi mang giày thì bằng cây gai á, đang là đang có mấy ông mấy nhà triết học á, mấy cái nhà mà những cái người ở bên Trung Quốc á, những cái bậc nhân tài đó, chí sĩ đó, họ nghèo tại họ đi lòng tơ, họ đi lang bang luôn, nghèo như Trần Tới Dương rồi, nghèo rất mùng tơi á, thấy không, nghèo lắm không có tiền á. Khi mà ông đi ra ngoài đường thì ông gặp ông Ngụy Dương là vua nước Ngụy đó. Thì ông gặp Trang Tử, thì Trang Tử ông Ngụy Dương ông hỏi tiên sinh mà nghèo quá khổ não như thế ư, ông nói vậy đó. Thấy cái vua Trang Dương này gặp Trang Tử mới nói trời mà tiên sinh nghèo quá vậy, bận áo vải nè rồi đắp trá giá tùm lum à, rồi mang gì có, nói sao tiên sinh mà đắp nghèo khổ quá như thế sao, ông vậy. Cái ông Trang Tử ông nói sao, không tôi nghèo chứ tôi đâu có khổ. Nói vậy ông nói nha, kẻ sĩ á thì giàu đạo đức lắm nhưng mà không có khổ, nghèo chứ đâu có khổ. Ông nói vậy, áo rách hư giày á thì giày có chưa hẳn là khổ, bởi vì áo rách áo hư áo thô rồi mang giày có là do nghèo chứ không phải do khổ mà mang áo rách mà mang giày hư. Ông nói gì đó đó, chẳng qua là cái người ở trên đời này không gặp thời thôi. Ông nói ví dụ như con khỉ chẳng hạn, con khỉ nó ở trong rừng đó, nó gặp cái cây á, cái cây đó nó yếu quá, nó truyền qua nó gặp cái cây yếu quá, hoặc là nó gặp cái cây khô á thì nó truyền không có được ngon lành bằng mấy con khỉ kia. Có con khỉ nó gặp cái cây dẻo dai rồi nó gặp những cái cành đẹp, nó truyền rất là hay, phải không? Còn gặp những con khỉ mà nó gặp cái cành yếu quá rồi, cái cành khô á, nó truyền lắc đét đó. Ông nói á, sở dĩ mình á bằng áo thô rồi mang giày cỏ là tại em có gặp thời. Chứ gặp thời ai cũng vậy á, phải cởi áo ra coi biết là ai cũng vậy. Ông nói á, nghèo á thì nghèo nhưng mà khổ thì không. Còn ông nói cái chuyện mà giàu nghèo hay chết chóc á trên đời dĩ nhiên là nó vậy rồi. Nghèo thì ai cũng nghèo lúc giàu mà. Còn chết chóc là dĩ nhiên có cuộc đời rồi, thấy không? Lúc á thì lên voi, lúc thì xuống chó chứ. Có gì đâu mà phải đau khổ. Những cái nhà chí sĩ ta nói chuyện hay lắm. Nghèo thì nghèo chứ không đâu, không khổ. Có phải không? Còn tại sao mình khổ? Tại vì họ nghèo họ biết đủ mà. Họ biết đủ, phải không? Kêu là thiểu dục tri túc lắm. Tại ông muốn làm thôi, có đôi giày mang đủ rồi. Có nhiều ông không kia, biết hồi xưa có cái ông gì nè, ông mà ông không muốn cái gì bên mình ông hết á, thì ông có cái gấu dừa ông đem ra để mà hứng nước uống thôi đó. Ông biết tên gì cô quên rồi. Thì một hôm ông đi tới cái chỗ ở trên cái cánh đồng, ông thấy cái thằng chăn trâu á, nó lấy hai tay nó bụng nước rồi lại cái nó uống cái mít. Ôi trời khỏe quá, mình tại sao mình không bụng nước uống như nó mà mình mang cái gấu dừa đi theo hoài. Ông giật gấu dừa chết rồi luôn, khỏe quá không có món gì hết trời. Cho nên đó phải nhớ bỏ hết luôn. Mình có một món gì thì mình đau khổ, mình không có gì hết mới sướng á quý vị, phải không? Mình tại vì mình khổ á do mình tham. Phải ông Khổng Tử ông nói vậy, con người ở đời á tại vì mà họ chết là tại họ chứ họ làm cho họ chết. Ông Khổng Tử nói nè, cái thân của mình á thì nó phải cần uống nước nè, nó phải cần nghỉ ngơi, phải không? Nó phải cần á uống rồi ăn nghỉ ngơi, rồi cái tâm của mình phải an thì cái thân nó mới an. Mà cái thân của mình á thì phải ngủ với tức nó phải điều hòa. Thay vì tối mình ngủ 7 tiếng đồng hồ, bằng ngày mình tức tới 24 tiếng đồng hồ, mình ngủ có 7 tiếng à, phải không? Mà mình ngủ 1/3, 1/4 mà mình không chịu ngủ, mình tức mình làm công chuyện cho nhiều lên, 1-2 giờ mình chưa ngủ, mình tức vậy đó, tiếng nó lột lên chứ sao vậy, thì nó chết, nó chịu không nổi. Rồi cái tâm của mình là sức người có hạn á, mà mình đi vác cái cây quá to, heo, rồi mình đinh cái cây quá bự, rồi lâu ngày nó phải cục đóng chứ sao, phải không? Rồi á, khi mình uống cà phê á, thì mình uống, tại vì tảng sáng mình uống 1 ly thôi, một ngày mình uống ngon á, cái miệng của mình ngon cho nên mình uống 5-7 ly luôn, 5-7 ly á, thì cái nó lột lên cái đầu. Đó.